quý thính giả vừa nghe tiếp một sóng đạo của chương trình phát thanh nguồn sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư Galati. Thư Galati là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho các tín hữu tại Galati, nhằm mục đích hướng dẫn những người bị mê hoặc bởi nghe theo một số giáo sư giả vội đi theo một tin lành khác, hãy trở về với đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta mới được xưng công bình, chứ không phải bởi việc làm của xác thịt. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta nhận được sự tha tội, sự tự do thật, được kết quả bởi bông trái của Đức Thánh Linh, đời sống được đổi mới, bình an và phước hạnh. Mời quý thính giả cùng học thư Galati để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 180 với đề tài Đời sống thuộc về Thánh Linh, phần 22, căn cứ trên thư Galati chương 5, từ câu 22 đến câu 26. Mời quý thính giả cùng xem thư Galati chương 5, từ câu 22 đến câu 26, chúng tôi xin đọc sau đây. Nhưng trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Không có luật pháp nào cấm các sự đó. Vả, những kẻ thuộc về Đức Chúa Jesus Christ đã đóng đinh xác thịt với tình dục và dâm dục mình trên thập tự giá rồi. Nếu chúng ta nhờ Thánh Linh mà sống thì cũng hãy bước theo Thánh Linh vậy, chứ tìm kiếm danh vọng giả dối mà trêu chọc nhau và ghen ghét nhau. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: đời sống thuộc về Thánh Linh sẽ có những biểu hiện gì? Có mối tương quan như thế nào với đời sống ở dưới luật pháp thời Cựu Ước, từ câu 22 đến câu 23? Câu hỏi thứ hai: là người thuộc về Đấng Christ, chúng ta có đời sống trong Thánh Linh như thế nào, từ câu 24 đến câu 25? Câu hỏi thứ ba: cần phải tránh cám dỗ nào đang gây nên sự phân rẽ khỏi sự hiệp một trong Thánh Linh? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: đời sống thuộc về Thánh Linh sẽ có những biểu hiện gì? Có mối tương quan như thế nào với đời sống ở dưới luật pháp thời Cựu Ước, từ câu 22 đến câu 23? Chúng ta đang suy ngẫm thư Galati chương 5, câu 22 và câu 23 về mỹ đức nhịn nhục, nhẫn nại của bông trái Thánh Linh qua chính gương mẫu của Chúa Cứu Thế Giê-xu trải qua 4 giai đoạn trong đời sống chức vụ của Ngài trên đất. Giai đoạn đầu tiên đề cập đến sự Giáng sinh của Ngài nơi chuồng chiên máng cỏ. Dù là đấng bình đẳng với Đức Chúa Trời, nhưng Chúa Giê-xu chấp nhận thân phận bần hàn hơn hết mọi em bé khác khi được sinh ra nơi thế gian, khi không chọn sinh ra nơi cung vua hay tại một nơi được sự chuẩn bị tốt nhất về điều kiện của con người. Đấng cứu thế sẵn sàng hạ mình đến mức thấp nhất, bày tỏ sự nhịn nhục, nhẫn nại của vua nước trời khi ở trong thân vị làm người, nhằm hướng đến mục đích hoàn tất chương trình cứu rỗi cho nhân loại. Hình ảnh về Đức Chúa Trời vô hạn lại chịu giới hạn trong thân vị con người và phải trải qua mọi điều kiện giới hạn trong thân thể vật chất, khiến chúng ta học được tấm gương rất lớn về ý nghĩa nhịn nhục của bông trái Thánh Linh. Bây giờ, chúng ta suy nghĩ đến giai đoạn thứ hai, là giai đoạn chịu phục dưới luật lệ dành cho một công dân Do Thái. Lịch sử Trung Hoa ghi lại sự thành công của nhiều đời vua trị quốc. Nổi bật trong đó có thể kể đến vua Càn Long, thời gian trị vì dài nhất từ năm 1736 đến năm 1795, đưa đất nước đến chỗ cực thịnh. Một trong những lý do quan trọng đem đến sự thành công mà hậu thế ca ngợi là có những giai đoạn trong thời cai trị, vua Càn Long chấp nhận tạm gác bỏ đi ngai vàng của mình để giả dạng trở nên như dân thường, chịu bỏ đi quyền lực cao trọng, nếp sống sung sướng khi được cả triều đình phục vụ, chấp nhận chịu ở trong sự giới hạn của điều kiện sống của một dân thường, nếp mình ở trong luật pháp vốn dành cho dân thường, vi hành sống giữa dân để có thể cảm thông, nhận biết nhu cầu của dân mình, rồi sau đó có cách giúp đỡ cách tốt nhất, đem đến ích lợi cho người dân trong nước. Hình ảnh đó dù sao cũng chỉ là hình ảnh bất toàn của một con người trên đất. Tuy nhiên, điều này gợi cho chúng ta liên hệ rõ nét hơn đến vị vua nước trời hoàn hảo là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Ngài bằng lòng lìa bỏ ngôi thiên đàng để trở nên một con người sống ở thế gian, chịu mọi giới hạn trong thân vị của con người, đồng thời nếp mình trong luật lệ vốn dành cho con người. Để rồi qua mọi sự chịu đựng đó, nhằm hướng đến một mục đích quan trọng nhất, đó là cứu rỗi con người ra khỏi quyền lực và án phạt của tội lỗi. Kinh Thánh sách Ê-sai chương 6, từ câu 1 đến câu 4, mô tả về một khải tượng mà Đức Chúa Trời đã bày tỏ cùng tiên tri Ê-sai, qua đó bày tỏ cho chúng ta thấy về sự vinh hiển mà Chúa vốn có khi Ngài ở trên ngôi thiên đàng vinh hiển, nơi được các thiên sứ thánh phủ phục thờ phượng và hầu việc. Về năm Ô-si-băng, tôi thấy Chúa ngồi trên ngôi cao sang, vạt áo của Ngài đầy dẫy đền thờ. Những seraphim đứng bên trên Ngài. Mỗi seraphim có 6 cánh, 2 cánh che mặt, 2 cánh che chân và 2 cái dùng để bay. Các seraphim cùng nhau kêu lên rằng: Thánh thay, thánh thay, thánh thay là Đức Giê-hô-va vạn quân. Khắp đất đầy dẫy sự vinh hiển Ngài. Nhân tiếng kêu đó, các nền ngạch cửa rung động và đền đầy những khói. Đấng vinh hiển cao trọng như vậy, nhưng vì yêu thương nhân loại đang chìm đắm trong tội lỗi và phải đối diện với án phạt là sự chết đời đời nơi hỏa ngục, thế nên Chúa Giê-xu đã hạ sinh nơi thế gian trong thân phận làm người để cảm thương với mọi điều thống khổ của kiếp người, và đỉnh điểm là chịu chết đền tội thay để hoàn tất công tác cứu rỗi con người ra khỏi án phạt của tội lỗi. Sứ đồ Phao-lô cho chúng ta hiểu cách rõ ràng hơn về sự hy sinh từ bỏ chính mình của Chúa Cứu Thế Giê-xu, chịu nhịn nhục trong thân phận là một con người bị người ta khinh bỉ như một tội nhân, để rồi cuối cùng chịu đóng đinh cách đau đớn trên cây thập tự. Hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có. Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng có sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ. Chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người. Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Theo thư Philip chương 2, từ câu 5 đến câu 9. Chúa Giê-xu không chỉ tự bỏ đi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời để trở nên một con người ở thế gian, song còn nhịn nhục để chịu ở trong sự giới hạn của con người, trong các mối quan hệ và trong hệ thống luật lệ dành cho con người. Kinh Thánh ký thuật lại cho chúng ta thấy được điều đó. Khi đến 12 tuổi thì Chúa Giê-xu được cha mẹ về phần xác dẫn đến đền thờ Jerusalem theo quy định của luật pháp dành cho người Nam Do Thái. Đây cũng là khởi điểm cho giai đoạn Chúa Giê-xu chịu sự nhịn nhục và nhẫn nại ở trong sự giới hạn của luật lệ dành cho con người nói chung và đối với công dân Do Thái nói riêng. Vả, hàng năm đến ngày lễ vượt qua, cha mẹ Đức Chúa Giê-xu thường đến thành Jerusalem. Khi Ngài lên 12 tuổi, theo lệ thường ngày lễ, cùng lên thành Jerusalem, theo Phúc Âm Luca, chương 2, từ câu 41 đến câu 42. Dù rằng tại đây, ông bà Joseph và Mary cùng các thầy thông giáo hết sức ngạc nhiên về sự khôn ngoan và sự hiểu biết của Chúa Giê-xu. Thế nhưng không phải vì thế mà Chúa hoàn toàn phủ nhận đi thân phận làm con đối với cha mẹ phần xác của mình. Kinh Thánh ký thuật lại rằng, Ngài trở về cùng gia đình và chịu lụy cha mẹ mình cho đến thời điểm công khai thi hành công tác cứu rỗi mà Đức Chúa Cha đã sai đến. Đó là khoảng thời gian Ngài được lớn lên, làm trọn phận sự người con trong gia đình. Không những thế, mọi người xung quanh cũng đều vui lòng về giai đoạn cuộc đời này của Chúa. Khỏi 3 ngày, gặp Ngài tại trong đền thờ, đang ngồi giữa mấy thầy thông thái, vừa nghe vừa hỏi. Ai nấy nghe đều lạ khen về sự khôn ngoan và lời đối đáp của Ngài. Khi cha mẹ thấy Ngài thì lấy làm lạ và mẹ hỏi rằng: Hỡi con,
sao con làm cho hai ta thế này?
Này, cha và mẹ đã khó nhọc lắm mà tìm con.
Ngài thưa rằng,
cha mẹ kiếm tôi làm chi? Há chẳng biết tôi phải lo việc cha tôi sao?
Nhưng hai người không hiểu lời Ngài nói chi hết. Đoạn, Ngài theo về thành Nazareth và chịu lụy cha mẹ. Mẹ Ngài ghi các lời ấy vào trong lòng.
Đức Chúa Giêsu khôn ngoan càng thêm, thân hình càng lớn, càng được đẹp lòng Đức Chúa Trời và người ta. Theo Phúc Âm Luca, chương 2, từ câu 47 đến câu 52.
Chịu thuận phục hay nếp mình vào trong một khuôn khổ để sống trong môi trường đó nhằm hoàn tất công tác phục vụ mà cha đang giao phó, đó cũng chính là một khía cạnh về mỹ đức nhịn nhục của bông trái thánh linh mà Chúa Giêsu đã để lại cho chúng ta tấm gương qua chính đời sống chức vụ của Ngài trên đất.
Bài học áp dụng.
Chúa đang giao cho chúng ta một công tác nào để phục vụ trong nhà của Ngài?
Đâu là những nguyên tắc mà chúng ta phải chịu ràng buộc để nếp mình trong chức vụ hay trong môi trường phục vụ mà mình đang đối diện?
Có khi nào điều đó làm cho chúng ta cảm thấy khó chịu, buộc lòng phải chấp nhận để có thể hoàn tất công tác phục vụ Chúa không?
Hãy nhớ đến gương nhịn nhục của Chúa Giêsu để khích lệ chúng ta.
Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, nhưng chẳng có sự bình đẳng đó là sự nên nắm giữ.
Ngài lấy hình tôi tớ trở nên giống như loài người.
Ngài hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết trên cây thập tự.
Theo thư Philip chương 2, từ câu 5 đến câu 8.
Không có công tác phục vụ Chúa nào mà không đòi hỏi sự hy sinh. Đó là hy sinh về thì giờ, công sức, ngay cả tài chánh.
Hy sinh cả những sự tự do để nếp mình sẵn sàng chịu khổ, hầu hướng đến kết quả chung cuộc khi hoàn tất công tác phục vụ Chúa.
Nếu trong công tác phục vụ Chúa, chúng ta chưa thực sự tự bỏ mình, vẫn chưa nhịn nhục, đặt mình vào vai trò của một đầy tớ vâng phục như Chúa Giêsu, thì dễ lắm chúng ta cảm thấy khó chịu trước những ràng buộc hay khó khăn để rồi muốn lui đi trên bước đường theo Chúa và công tác Ngài giao phó.
Mỗi khi rơi vào tình trạng như vậy, hãy nghĩ đến gương nhịn nhục của Chúa Giêsu để được khích lệ và vững lòng đứng lên tiếp tục phục vụ với tinh thần nhịn nhục, hy sinh như Chúa chúng ta.
Bài học Kinh Thánh theo thư Galati chương 5 từ câu 22 đến câu 26 xin được tạm dừng ở đây. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp vào thứ 181 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Nhưng khi đến đâu và khi thân vào, đừng lo trái từ luôn ở bên.
Nhưng khi bất an lòng bao rối bời, bạn ơi nhớ đến Ngài Giêsu.